John Batista còn, lý trưởng 1805-1840. Thánh John Batista còn có tên là Bốn, sau mới đổi là Còn, sinh năm 1805 tại làng Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông làm nghề nông cày sâu cuốc bẫm, chân lấm tay bùn, nhưng gia đình nghèo về vật chất mà lại giàu về lòng đạo đức và được dân làng trọng nể vì tính hiền hòa, thương người và vui vẻ. Gia đình ông còn được tiếng là một gia đình công giáo nhiệt thành với đạo Chúa và giàu lòng quý hóa, giúp đỡ các linh mục. Trong làng ai cũng biết gia đình ông không khá giả, nhưng bao giờ ông cũng tỏ ra nghiêm thẳng, không hà hiếp và xâm phạm thứ của cải người khác, cũng như của chung trong làng xóm. Có lần khi ông thấy ông lý trưởng trong làng cậy quyền cậy thế chiếm đoạt đất đai tài sản của dân chúng thì ông đã thẳng thắn làm đơn kiện lên cấp trên, và cuối cùng ông đã thắng kiện và dân làng nhờ ông mà không còn bị ông lý trưởng hà hiếp dọa nạt nữa. Sau vụ thắng kiện này, uy tín ông lên cao, càng ngày ông càng được dân làng tin tưởng, và vì vậy khi bầu cử chức lý trưởng, mọi người trong làng đều bầu cho ông. Khi được bầu làm lý trưởng của làng, ông ái ngại không muốn nhận, nhưng vì mọi người đều nhất trí xin ông nhận, lúc ấy ông mới khiêm tốn nhận lời. Trong chức vụ lý trưởng, ông đã hết lòng tận tụy với công việc chung, cũng như tận tình giúp đỡ công việc của các gia đình trong làng xóm khi cần tới ông. Có lẽ vì quá tận tụy với công việc xã hội cho dân làng nên sau này, ông sao nhãng một phần nào những công việc nhà thờ, nhà xứ và bê trễ những sinh hoạt tôn giáo. Tuy vậy, mỗi khi những anh em công giáo có việc cần đến ông thì ông cũng tận tình giúp đỡ. Có lần giữa đêm khuya, có người chạy tới gõ cửa xin ông mời linh mục tới sức dầu cho một người bệnh nặng, thì ông đã mau mắn đi ngay trong đêm khuya để mời linh mục tới sức dầu cho bệnh nhân như lời người trong gia đình yêu cầu. Khi vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm đạo cho truy nã các thừa sai và linh mục, thì ông còn đã bố trí và sắp đặt cho các linh mục được ẩn trú tại các gia đình đáng tin trong làng. Sau này, ông bị bắt cũng vì tội đã chứa chấp các đạo trưởng. Trường hợp cha già Martino Tạ Đức Thịnh ở Kẻ Trình vì ốm đau không có chỗ chữa trị, ông đã đón cha về ở trong nhà người cháu để chữa trị cho cha. Vì thế mà ông đã bị bắt cùng với cha và được vinh dự lãnh phục tử đạo với cha. Như đã kể trong chuyện cha Thánh Giuse Nghi và Thánh Phaolô Ngân, ngày 30 tháng 5 1840 có kẻ ác tâm đi báo cáo để lãnh tiền thưởng rằng tại làng Kẻ Báng có các đạo trưởng đang ẩn trốn tại đây, nên quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã vội vã cho hàng ngàn quân lính kéo nhau về bao vây kín chung quanh làng 3 ngày 3 đêm. Quan lại ra lệnh bắt mọi người phải ra tập trung tại đình làng, rồi quan chia quân từng nhóm vào lục soát tất cả mọi gia đình trong làng. Trong 2 ngày đầu họ không bắt được đạo trưởng nào, nhưng tới ngày thứ 3 thì họ bắt được 3 cha là cha Nghi, cha Ngân và cha Thịnh. Sau đó quan ra lệnh bắt luôn ông lý trưởng John Batista Còn và ông trưởng thuế Martino Thọ, là 2 người đã từng chứa chấp bao che cho các đạo trưởng. Ngoài 3 vị linh mục và 2 ông Còn, ông Thọ, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh còn cho bắt thêm một số viên chức trong giáo xứ nữa. Tất cả đều bị đóng gông, mang trên cổ, rồi giải về giam tại nhà tù Nam Định. Trong nhà tù, sáng, trưa và tối, mọi người đọc kinh và cầu nguyện chung với nhau rất sốt sáng. Các cha thay nhau khuyên bảo mọi người hãy can đảm và mạnh bạo xưng đạo Chúa trước mặt vua quan, đừng sợ hãi vì Chúa sẽ giúp sức. Nghe các cha khuyên bảo, ai nấy đều hăng hái, cậy trông Chúa, xin Chúa giúp để trung thành với Chúa. Thời gian giam giữ này kéo dài đúng 1 tháng thì các quan không nói năng gì tới. Sau 1 tháng thì các quan cho gọi ra bắt bước qua thập giá. Các ông không chịu bước qua nên quan ra lệnh đánh mỗi người 50 roi rất đau đớn, xé da nát thịt. Máu chảy ướt đẫm cả quần áo. Thế nhưng mọi người đều vui mừng vì được chịu đau đớn vì Chúa. Đánh đòn mềm cả người ra rồi, quan lại ra lệnh đem phơi nắng suốt mấy ngày. Cái nắng mùa hè cháy da cháy thịt, đã thế các quan còn cấm không cho ăn uống. Lần khác các quan lại gọi ra dụ dỗ bước qua thập tự. Quan chánh án nói, các ông cứ bước qua thập tự rồi về đi xưng tội là khỏi tội thôi chứ có gì mà sợ. Các ông vẫn một mực từ chối. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh lại ra lệnh đóng gông, rồi khiêng các ông qua tượng thánh giá, các ông co chân lên và khẳng khái xác định. Đạo tại tâm, quan lớn cưỡng bách mà lòng chúng tôi không muốn, không thuận thì chúng tôi không mắc tội gì cả. Xin quan lớn đừng ép buộc chúng tôi như thế. Thế là quan lớn nổi giận liền nghĩ ra một kế kinh dị khác. Khi 3 cha vừa bị đánh ra thì tan nát máu me chảy ra lai láng, quan bắt 2 ông phải bước qua thập tự. Bằng không thì phải liếm máu nơi các vết thương của 3 cha. 2 ông đã nghiêm trang quỳ xuống thực hiện điều quan Trịnh Quang Khanh yêu cầu một cách cung kính. Trịnh Quang Khanh thấy vậy rùng mình và kinh ngạc nói với các quan xem, bọn chúng kính trọng các đạo trưởng như vậy, phải chăng bọn chúng đã bị bùa mê thuốc lú gì chăng, sợ hãi quá. Sau đó quan cho lệnh đóng gông, xiềng xích chân tay rồi đưa ra ngoài trời nắng, bắt quỷ trên đống cát, phơi nắng suốt ngày. Những ngày giam trong tù, hai ông Còn và Thọ bị hành hạ hơn ba cha vì lệnh trên bắt phải canh giữ các ông nghiêm ngặt, không cho người thăm viếng. Con cháu ông Martino Thọ có lén lút tới thăm được một vài lần, còn gia đình ông Còn thì không ai dám lén lút vào thăm. Khi biết ý là quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh sẽ bắt vợ con vào khuyên dụ ông bỏ đạo, thì ông đã nhắn tin về với gia đình là phải lẩn trốn, đừng để quan kéo tới đây làm khổ. Khi được tin các quan đã làm bản án gửi về kinh để xin vua phê chuẩn và vua Minh Mạng đã phê chuẩn, thì ông Gioan Battista Còn sốt sáng đọc kinh, không cho ai vào thăm nữa, không chuyện trò gì với ai. Sáng ngày 8 tháng 11 năm 1840, quan cho gọi ông Còn tới ép buộc một lần nữa phải bước qua thập tự, nhưng ông vẫn cương quyết nói lại rằng, bẩm quan lớn, tôi không quá khóa, tôi sẵn lòng chết chứ nhất định tôi không phạm tội. Khi được áp giải ra pháp trường, ông Còn vui mừng nói, hôm nay tôi được về quê trời. Khi nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình và những người thân quen trong làng xóm thương khắp thì ông nói, tôi vui mừng thì anh chị em cũng phải vui mừng tạ ơn Chúa với tôi chứ sao lại khóc. Tới pháp trường, ông Gioan Battista Còn quay lại tươi cười chào hết mọi người rồi quỳ xuống cầu nguyện, đưa tay cho bọn lính trói vào cọc. Theo lệnh quan, Lý Hình vung gươm chém một nhát, đầu rơi xuống đất. Có những tiếng khóc hoảng hốt thét lên, trời đất ơi, đầu bố tôi đã rơi xuống đất rồi. Dân chúng chạy lại, lấy bông thấm máu các vị thánh của Chúa. Một nhát gươm sắc bén đã kết thúc cuộc đời ông lý trưởng Gioan Battista Còn vừa 35 tuổi xuân tròn. Thi hài vị chiến sĩ đức tin được rước về an táng tại nhà thờ Kẻ Báng. Đức Giáo Hoàng Liêu XIII đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.